Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, và hôm nay thì chúng ta học 11 câu đầu tiên của đoạn 5 với cái đề tài là tội lỗi đầu tiên trong Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Nhưng có một người kia tên Anania với Sapphira, vợ của người, đã bán tài sản. Người đã giữ lại một phần tiền giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi người đã đem phần tiền kia đặt nơi chân của các sứ đồ. Nhưng Phi-rơ đã nói, hỡi Anania, vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất? Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi, việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người, nhưng nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy. Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người và khiêng đi chôn. Khoảng chừng 3 giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra. Phi-rơ đã nói với bà, hãy nói cho ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy? Bà đáp, phải giá ấy. Phi-rơ đã nói với bà, sao các ngươi đồng lòng thử thách đấng thần linh của Chúa? Kìa chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn. Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà. Cơn sợ hãi lớn đến trên cả hội thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy. Khi chúng ta học về lá thư của Đấng Christ gửi cho 7 hội thánh tại miền Tiểu Á vào thời của sứ đồ Giăng và được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 2, đoạn 3, thì chúng ta thấy 5 trong 7 hội thánh có các sự phạm tội. Thậm chí là sự phạm các tội trọng như là ăn của cúng thần tượng và tà dâm. Tình trạng của 7 hội thánh địa phương vùng Tiểu Á thời bấy giờ là sự tiêu biểu cho tình trạng của các hội thánh địa phương trong suốt dòng lịch sử của hội thánh. Nghĩa là từ ngày hội thánh được thành lập cho tới ngày hội thánh được Đức Christ đến để đem ra khỏi thế gian, tội lỗi vẫn sẽ có trong hầu hết các hội thánh địa phương. Ngay trong hội thánh đầu tiên tại Jerusalem với số người tin nhận tin lành lên đến khoảng 5.000 người và vô số dấu kỳ phép lạ xảy ra, vẫn có sự phạm tội trong hội thánh. Sự phạm tội trong hội thánh là bởi các lý do như sau. Trường hợp thứ nhất, người phạm tội là tôi tớ của Satan, phần lớn các giáo sư giả và tiên tri giả, do Satan cài vào trong hội thánh để đánh phá hội thánh. Như lời của Chúa đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 14 đến câu 15. Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó. Trường hợp thứ nhì, người phạm tội không thật lòng ăn năn tội mà chỉ muốn gia nhập hội thánh để lợi dụng hội thánh hoặc để được nổi tiếng trong hội thánh, như lời đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 3. Chúng nó sẽ bởi lòng tham mình tạo lời dối trá để trục lợi từ các anh chị em. Chúng nó là những kẻ mà án phạt của chúng nó từ lâu nay đã không bị chậm trễ và sự hư mất của chúng nó chẳng bị quên. Trường hợp thứ ba là người phạm tội thật lòng ăn năn tội nhưng sau đó là yếu đuối trước sự chịu khổ vì danh Chúa. Trường hợp này đã được Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của hạt giống rơi trong vùng đất có nhiều đá làm tiêu biểu, như lời đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 20 đến câu 21. Hạt giống gieo nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe lời rao giảng liền vui mừng nhận lấy, nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì lời mà gặp sự cực khổ, sự bách hại thì liền vấp phạm. Trường hợp thứ tư, người phạm tội thật lòng ăn năn tội nhưng sau đó là yếu đuối trước sự cám dỗ của vật chất. Trường hợp này đã được Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của hạt giống rơi trong vùng đất có nhiều gai góc làm tiêu biểu. như lời đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22. Hạt giống gieo giữa bụi gai, tức là kẻ nghe lời rao giảng mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có làm cho nghẹt ngòi lời, và kẻ ấy thành ra không kết quả. Trường hợp thứ 5, người phạm tội thật lòng ăn năn tội, nhưng sau đó vì thiếu sự hiểu biết lời Chúa mà bị các giáo sư giả và tiên tri giả dẫn dắt sai lạc. Như lời đã chép trong Phi-e-rơ nhì đoạn 5 câu 1 đến câu 2. Nhưng trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả, và ngay cả trong các anh chị em cũng sẽ có những giáo sư giả, là những kẻ sẽ đem vào những tà giáo đáng diệt, đến nỗi chối bỏ Chúa đã chuộc chúng nó, tự đem cho chúng nó sự hủy diệt thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo sự hủy diệt của chúng nó, bởi chúng nó mà con đường chân lý sẽ bị gièm pha. Và xin quý ông bà anh chị em cùng ghi nhớ điều này, đó là khi nói đến giáo sư giả và tiên tri giả thì chúng ta cần phân biệt những kẻ do Satan cài vào hội thánh là những kẻ hoàn toàn giả mạo làm người phụng sự Chúa để đánh phá hội thánh, với những kẻ vì kiêu ngạo mà tự xưng mình là người giảng dạy hoặc tiên tri trong hội thánh. Những kẻ vì kiêu ngạo muốn tự lập làm thầy, có sự hiểu biết và tin nhận tin lành bởi lý trí, mà chưa có sự hiểu biết và tin nhận tin lành bởi thần trí. Điều quan trọng là Chúa biết trước tất cả mọi sự, và mọi sự chỉ có thể xảy ra trong sự cho phép của Chúa. Theo tinh thần của Roma đoạn 8 câu 28, thì mọi sự phạm tội Chúa cho phép xảy ra trong hội thánh đều được Chúa dùng để đem lại sự ích lợi cho hội thánh. Như lời đã chép, chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Hiện nay chúng ta không thể hiểu rõ từng việc làm của Chúa, nhưng chúng ta tin vào lời của Ngài là Thánh Kinh, và chúng ta yên tâm phó thác mọi sự trong tay Chúa, mà hết lòng sống theo lời Chúa. Chúng ta cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để suy ngẫm và học các gương tốt, gương xấu đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Như lời đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 11, hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đây là những người đang sống trong những ngày cuối cùng của các thời đại, và chúng ta cần phải chuyên tâm học hỏi những tấm gương đã được Chúa ghi lại trong Thánh Kinh cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta dễ dàng tránh những sự phạm tội mà được thêm nhiều sự khích lệ để sống theo lời Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Trước hết là câu 1. Nhưng có một người kia tên Ananias với Sapphira, vợ của người, đã bán tài sản. Tên Ananias có nghĩa người mà Thiên Chúa đã ban cho cách đầy ơn. Thật vậy, Ananias đúng là người đã được Thiên Chúa ban cho cách đầy ơn. Thiên Chúa đã ban cho ông sự giàu có vật chất. Thiên Chúa đã ban cho ông cơ hội được cứu rỗi. Thiên Chúa đã ban cho ông cơ hội phụng sự Ngài. Tiếc thay, sự kiêu ngạo muốn nổi tiếng cùng với lòng tham lam vật chất đã khiến cho ông phạm tội mà bị sửa phạt cách nặng nề. Còn tên Sapphira có nghĩa là Ngọc Lam Bảo. Ngọc Lam Bảo là vật liệu thứ nhì được dùng làm nền của tường thành thánh Jerusalem mới từ trời giáng xuống đất trong trời mới đất mới. Vợ của Ananias đã được mang một cái tên đẹp và có ý nghĩa. Tiếc thay, vì đồng lòng gian dối với chồng mà bà bị sửa phạt thay vì được dự phần trong công cuộc gây dựng hội thánh lúc ban đầu. Bán tài sản có thể là bán nhà hoặc bán đất. Chúng ta không biết Ananias và Sapphira giàu có đến mức nào, có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất. Nhưng theo câu 3 thì Ananias và Sapphira đã bán đất. Câu 2. Người đã giữ lại một phần tiền giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi người đã đem phần tiền kia đặt nơi chân của các sứ đồ. Chúng ta không biết số tiền bán đất của Ananias và Sapphira là bao nhiêu. Chúng ta cũng không biết phần tiền họ giữ lại và phần tiền họ trao cho các sứ đồ là bao nhiêu. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng họ đã công bố là sẽ bán đất để dâng vào quỹ chung của hội thánh. Nhưng sau khi bán xong thì họ đã đồng lòng giữ bớt lại một phần trong số tiền thu được. Thành ngữ đặt nơi chân của các sứ đồ không có nghĩa đen là đem tiền đến để ở dưới chân của các sứ đồ. mà nó chỉ có nghĩa là trao cho các sứ đồ toàn quyền sử dụng số tiền đó. Câu 3. Nhưng Phi-rơ đã nói, hỡi Anania, vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất? Có lẽ khi Anania trao tiền cho các sứ đồ, ông đã nói đó là toàn bộ số tiền bán đất mà ông và vợ ông muốn dâng vào ngân quỹ của hội thánh. Và đương nhiên đó là một lời nói dối. Sứ đồ Phi-rơ bởi sự thần cảm đã nhận biết ngay lời nói dối của Anania và lên tiếng quở trách. Danh từ Satan dùng trong câu này có mạo từ xác định đứng trước, hàm ý chỉ Satan, một thiên sứ trưởng phạm tội chống nghịch Thiên Chúa và lôi kéo các thiên sứ dưới quyền mình cùng chống nghịch Thiên Chúa. Satan có nghĩa là kẻ chống nghịch hoặc là kẻ kiện cáo. Satan chống nghịch và kiện cáo Thiên Chúa cùng bất cứ ai thuộc về Thiên Chúa. Theo Ê-sai đoạn 14 câu 12, thì chúng ta biết tên của Satan trước khi phạm tội là Lucifer, và Lucifer có nghĩa là ngôi sao mai. Anania và vợ đã để cho Satan cám dỗ họ phạm tội giá hình để vừa giữ lại một phần tiền bán đất, vừa được mang tiếng tốt là người biết dâng hiến tài sản cho các mục vụ của hội thánh. Mặc dù Satan cám dỗ họ, nhưng chính trong họ có sự tham lam và sự kiêu ngạo. Họ tin nhận tin lành, nhưng đã không từ bỏ sự tham lam và kiêu ngạo. Ngày nay trong hội thánh cũng có những người vì tham lam và kiêu ngạo mà mắc bẫy của Satan. Có thể họ không tham lam tiền bạc, nhưng họ ham muốn bất chính các chức vụ trong hội thánh. Họ kiêu ngạo muốn được nổi tiếng là người thông suốt lời Chúa, người đầy dẫy ơn Chúa. Họ muốn làm người chăn, người giảng dạy, tiên tri trong hội thánh để được mọi người trong hội thánh thán phục họ. Và thế là họ say mê tiếp nhận những ý tưởng tà giáo do Satan gieo rắc vào trong tâm trí của họ, mà họ tưởng rằng đó là sự khôn sáng, hiểu biết đến từ Chúa. Và chúng ta chú ý điều này. Một khi mà chúng ta có cái lòng kiêu ngạo muốn được mọi người thán phục mình, tôn vinh mình, thì đó là cái lý do để cho Satan đánh phá chúng ta, lạm dụng chúng ta. Thành ngữ Satan chiếm trọn lòng có nghĩa là Satan đã hoàn toàn bắt phục một người bởi sự cám dỗ của nó. Anania nói dối với các sứ đồ, nhưng Phi-rơ bảo rằng Anania đã nói dối Đức Thánh Linh. Lời nói của Phi-rơ có nghĩa là khi một người nói dối bất cứ một con dân chân thật nào của Chúa, thì người ấy cũng cùng một lúc nói dối Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong thân thể của mỗi con dân chân thật của Chúa. Và nên nhớ, mỗi một con dân chân thật của Chúa còn là một tôi tớ của Chúa, một thầy tế lễ, hàng ngày dâng chính thân thể của mình để thờ phượng Chúa. Câu 4. Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người, nhưng nói dối Đức Chúa Trời. Tài sản mà Đức Chúa Trời ban cho Anania là của Anania. Hội thánh không hề đòi hỏi Anania phải bán đất để dâng vào ngân quỹ của hội thánh. Nếu Anania giữ nguyên, không bán đất, thì đất ấy vẫn thuộc về Anania. Nếu Anania bán đất, thì số tiền bán đất vẫn thuộc về Anania. Nhưng ác tưởng đã nổi lên trong lòng của Anania, khiến cho ông đồng mưu với vợ, công bố bán đất để dâng tiền vào ngân quỹ của hội thánh, rồi lén giữ lại một phần tiền bán đất. Làm như vậy để vừa được tiếng khen, vừa không tốn quá nhiều tiền. Tuy nhiên, sự dối trá của Anania và vợ không chỉ đơn giản là nói dối loài người, khi những người mà họ nói dối đó thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong thực tế, lời nói dối của Anania là nói dối với Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong thân thể của các sứ đồ. Hành động dối trá của Anania là dối trá Đức Chúa Trời, vì sự dâng hiến của ông là một hành động thờ phượng Đức Chúa Trời. Cùng lúc, Anania cũng nói dối Đấng Christ, vì Đấng Christ là đầu của hội thánh. Câu 5. Anania nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy. Chúng ta thật sự không biết được Anania đã cảm nhận như thế nào khi nghe lời quở trách của Phi-rơ. Nhưng chúng ta có thể tin rằng, ngay thời điểm ấy, Đức Thánh Linh đã soi dẫn cho Anania nhận thức rõ sự phạm tội của ông. chúng ta cũng có thể tin rằng ngay khi Anani bàn mưu với vợ thì Đức Thánh Linh cũng đã cáo trách họ, vì đó là mục vụ của Ngài. Tiếc thay họ đã bỏ qua lời cáo trách của Đức Thánh Linh, họ đã giới hạn ân điển của Đấng Thần Linh như lời đã cảnh cáo trong Tesalonica nhất đoạn 5 câu 19, là bởi lòng tham lam và lòng kiêu ngạo của họ. Có thể sự Anania nói dối khi trao tiền cho các sứ đồ và ngã chết đã xảy ra trong một căn phòng trước các sứ đồ. Những người khác trong hội thánh không chứng kiến. Nhưng khi mọi người nghe các sứ đồ thuật lại thì ai nấy đều sợ hãi trước sự xử phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Nghe các sự ấy là nghe thuật lại sự Anania nói dối, nghe thuật lại lời Phi-rơ quở trách Anania và nghe thuật lại sự Anania ngã xuống chết sau khi bị Phi-rơ quở trách. Câu 6. Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người và khiêng đi chôn. Mấy người trẻ tuổi là các thanh niên trong hội thánh có mặt nơi căn nhà mà các sứ đồ cư trú. Căn nhà đó cũng là nơi hội thánh được thành lập và là điểm nhóm đầu tiên của hội thánh ở tại Jerusalem. Khâm liệm là dùng loại vải gai dành riêng cho việc quấn chung quanh xác chết trước khi đặt vào mộ huyệt, theo phong tục của người Israel. Câu 7. Khoảng chừng 3 giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra. Khoảng chừng 3 giờ sau tương đương với khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ theo cách tính giờ ngày nay của chúng ta. Có thể Anania đã mang tiền đến trao cho các sứ đồ vào buổi sáng, buổi chiều, Sapphira không thấy chồng về nên đã đến tìm chồng. Cũng có thể trong khoảng thời gian ấy, Sapphira đã đi khoe về việc vợ chồng bà đã bán đất và dâng tiền vào ngân quỹ của hội thánh. Sapphira không biết việc đã xảy ra cho chồng mình vì không ai lan truyền câu chuyện Anania bị chết ra ngoài căn nhà mà các sứ đồ cư trú. Câu 8. Phi-rơ đã nói với bà, hãy nói cho ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy? Bà đáp, phải, giá ấy. Khi Sapphira đến, Phi-rơ đã không chờ cho bà lên tiếng mà đã hỏi ngay, có phải số tiền Anania mang đến là giá bán đất hay không? Ngay lúc ấy, Sapphira đã có cơ hội để ăn năn, nhưng bà đã không ăn năn mà lại khẳng định một cách dối trá. Câu 9. Phi-rơ đã nói với bà, sao các ngươi đồng lòng thử thách đấng thần linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn. Phi-rơ đã gọi lời nói dối của vợ chồng Anania và Sapphira là sự thử thách đấng thần linh. Đấng thần linh là Thiên Chúa. Thử thách đấng thần linh là thử thách Thiên Chúa. Anania và Sapphira đã nghĩ rằng họ có thể qua mặt đấng Thiên Chúa mà họ tin nhận và tôn thờ. Nói chung mọi sự phạm tội đều là sự thử thách Thiên Chúa, thử thách sự thánh khiết, thử thách sự toàn tri và thử thách sự công chính của Ngài. Thử xem Ngài có bỏ qua sự vi phạm các tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài hay không. Thử xem Ngài có biết sự phạm tội của tội nhân hay không. Và thử xem Ngài có hình phạt mỗi sự phạm tội hay không. Mấy người trẻ đem xác Anania đi chôn đã mất khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ để hoàn tất việc chôn cất. Vào thời ấy, người Israel không đào huyệt để chôn người chết, mà người chết được đặt vào trong các hang đá thiên nhiên hoặc trong các hang đá được đục bằng tay. Chúng ta không biết Anania đã được chôn trong phần mộ đã dành sẵn cho gia đình ông, trong chính phần đất thuộc về ông, hay đã được chôn trong khu vực nghĩa trang công cộng. Khi các người chôn cất ông về đến trước cửa, thì Phi-rơ cũng vừa nói lời cuối cùng với Sapphira. Câu 10. Lập tức bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà. Phi-rơ vừa dứt lời thì Sapphira đã ngã xuống, chết. Cái chết của Sapphira tương tự như cái chết của Anania, là sự phán xét và sửa phạt trực tiếp bởi Thiên Chúa qua đấng thần linh. Phi-rơ chỉ là người công bố án phạt. Tương tự như đối với Anania, chúng ta cũng không biết được Sapphira đã cảm nhận như thế nào khi nghe lời quở trách của Phi-rơ. Nhưng chúng ta có thể tin rằng, ngay thời điểm ấy, Đức Thánh Linh đã soi dẫn cho Sapphira nhận thức rõ sự phạm tội của bà. Sự phán xét và hình phạt sẽ trở thành vô nghĩa nếu tội nhân không nhận thức rõ sự phạm tội của mình và không nhận thức rõ sự công chính của Thiên Chúa. Các thanh niên trong hội thánh vừa chôn xác Anania xong, lại một lần nữa khiêng xác Sapphira đem chôn bên cạnh Anania. Câu 11. cơn sợ hãi lớn đến trên cả hội thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy. Cả hội thánh lúc bấy giờ có khoảng 5.000 người ở tại Jerusalem. Sự việc Anania và Sapphira đồng mưu nói dối về số tiền bán đất bị Chúa đánh chết chẳng những được lan truyền trong hội thánh mà còn lan truyền ra cả bên ngoài hội thánh. Trong và ngoài hội thánh, ai nghe biết cũng đều sợ hãi. Danh từ sợ hãi được dùng ở trong câu này vừa được dùng để chỉ sự sợ hãi như là khi đối diện với nguy hiểm, vừa được dùng để chỉ sự sợ hãi với lòng tôn kính như là vợ kính sợ chồng, con cái kính sợ cha mẹ, dân chúng kính sợ bậc cầm quyền và loài người kính sợ Thiên Chúa. Sự nghiêm khắc của Chúa đối với tội lỗi đầu tiên xảy ra trong hội thánh qua sự phán xét và hình phạt Anania Sapphira là cần thiết và là tiền lệ để các trưởng lão trong hội thánh theo đó mà đối phó với sự phạm tội trong hội thánh. Dĩ nhiên, các trưởng lão sẽ không đánh chết ai, nhưng các trưởng lão cần thiết dứt thông công những kẻ phạm tội trong hội thánh. Khi chúng ta học Khải Huyền đoạn 2 và 3, chúng ta thấy 5 trong số 7 hội thánh địa phương tại miền Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất đã chấp chứa những kẻ phạm tội trong hội thánh, làm gương xấu trong hội thánh. Bởi sự thương xót lớn của Chúa, Ngài đã cho thêm thời gian để các kẻ phạm tội ăn năn và các người chăn trong 5 hội thánh tại đó giải quyết sự phạm tội trong hội thánh. Danh từ thiên sứ của hội thánh ở trong Khải Huyền đoạn 2 và 3 được dùng để chỉ người chăn của mỗi một hội thánh địa phương. Có một số người thắc mắc về số phận của Anania và Sapphira. Chúng ta không biết rõ trước khi ngã xuống đất và chết, hoặc nói cho đúng hơn là trước khi chết và ngã xuống đất, thì Anania và Sapphira có ăn năn hay không? Chắc chắn Đức Thánh Linh đã khiến cho họ nhận thức rõ ràng sự phạm tội của họ và sự công chính của Thiên Chúa trước khi đánh chết họ. Nhưng chúng ta không biết chắc là trong cái khoảnh khắc ấy, từ trong thần trí của họ, họ có dâng lời xưng tội lên Chúa hay không. Nếu có thì họ có thể vẫn được ở lại trong sự cứu rỗi, họ vẫn được cứu dường như qua lửa, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 15. Và mỗi khi chúng ta thật lòng xưng nhận tội lỗi của mình, thì Đức Chúa Trời là đấng thành tín sẽ tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch cái sự gian ác của chúng ta, như đã chép trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 về tiệc thánh khiến cho chúng ta hiểu rằng có thể Anania và Sapphira vẫn được cứu dường như qua lửa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 từ câu 29 đến câu 32 chép như sau: Vì người nào ăn và uống cách không xứng đáng, không phân biệt thân thể của Chúa, thì người ấy ăn và uống sự hình phạt cho mình. Bởi có đó trong các anh chị em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị phán xét. Nhưng bởi những sự phán xét của Chúa mà chúng ta bị sửa phạt để chúng ta không bị định tội với thế gian. Và dựa vào 4 câu trên đây của lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 thì chúng ta thấy rằng Anania và Sapphira đã ăn và uống tiệc thánh cách không xứng đáng. Anania và Sapphira đã bị Chúa phán xét và sửa phạt khiến cho họ bị chết, tức là ngủ. Nhưng có thể họ vẫn được cứu dường như qua lửa thay vì bị định tội với thế gian là bị hình phạt hư mất đời đời trong hỏa ngục. Vì thế chúng ta hiểu rằng người được Chúa sửa phạt thì có thể thoát khỏi cái sự bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta có thể suy ngẫm lời Chúa và hiểu như vậy, nhưng chúng ta không thể khẳng định về sự Anania và Sapphira vẫn được ở trong sự cứu rỗi. Điều quan trọng đối với chúng ta sau khi học xong phân đoạn Thánh Kinh về Anania và Sapphira là: Thứ nhất, hãy tránh phạm cùng một tội như họ. Thứ nhì, hãy bởi Thánh Linh của Thiên Chúa là sức mạnh toàn năng của Ngài mà làm chết những sự ham muốn bất chính ở trong chúng ta, như lời đã chép trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất, tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng. Và thứ ba, hãy sốt sắng dâng hiến lên Chúa những gì Chúa đã ban cho chúng ta vào trong các mục vụ của hội thánh, với lòng biết ơn Chúa, muốn phụng sự Chúa qua hội thánh, và với lòng yêu thương anh chị em cùng cha, sẵn sàng tiếp trợ những ai có nhu cầu. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Xin hãy đến ngay, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Băn khoăn cuộc đời sao như luôn hoang vắng, linh hồn cô đơn, năm tháng dài thêm chất chồng bao muộn phiền, mọi sự trong thế gian hoa sẽ chẳng còn gì khi xuôi tay bỏ cuộc tương lai, qua hết cuộc đời chỉ có hư không. Ngâm chỉ còn là đau khổ thiên thu, Giêsu Ngài tìm tôi, cho tôi nương náu bên Ngài an vui, ăn điếng Ngài tha thứ tội, lau sạch hồn. Cuộc đời này sáng tươi, hân hoan sẽ chẳng buồn phiền, bên Giêsu mãi được an nhiên, chung kết hành trình đến chốn vinh hoàng. Đời chờ Ngài Chúa đến, ngày qua xôn xao náo nức trong lòng, nguyện xin ơn Chúa giúp tôi giữ vững lòng này tin cậy không thôi. Hãy đến với ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Ai ơi tìm về bên Giêsu nương náu ân tình yêu thương, trang cho mọi người. Tìm về ơn xót thương khoan dung tất cả tội tình. Bên Giêsu mới được an nhiên, vui sống đời đời Chúa mãi yêu ta. Lời gì lời Chúa phán về cùng ta, ta ban sức sống tuôn tràn. Người ơi, xin hãy đến Ngài, đến với tình Ngài vui nhận thiên ơn. Người ơi, xin hãy đến Ngài, đến với tình Ngài vui nhận. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.